Thì qua cái bài cởi này, quý thầy nào biết cái bài cởi này nằm ở đâu không? Thầy Thành Đạo. Thầy Trọng biết không? Mà xuất xứ nằm ở đâu? Đúng rồi. Đây là trong Thẩm Tịnh Hạnh, trong Kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Kiến Nghiệp hiệu là Châu Hoàng, có nghĩa là Ngài rút ra từ trong cái Thẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì thầy thấy như thế này nè, theo cái tinh thần trong kinh điển á, là học thuyết Kinh Hoa Nghiêm á, là 21 ngày trong thiền định. Mà ngày xưa á, Kinh Hoa Nghiêm nói ra chỉ có bậc Bồ Tát từ đẳng giác hiển mới nổi. Tức là học thuyết cái bài Kinh Hoa Nghiêm này cho hàng đẳng giác bước qua cái hàng diệu giác, tức là thành Phật á. Mà hàng A-la-hán là nghe như đuôi như mùi chứ không biết gì hết. Nhưng mà quý thầy suy nghĩ đây nè, tại sao nếu mà nói cho hàng Bồ Tát á, thì bây giờ Kinh Hoa Nghiêm lại nằm ở trong cõi Ta Bà này? Quý thầy suy nghĩ, có suy nghĩ gì á? Mình đọc kinh mình phải suy nghĩ chứ, có nghi vấn không? Đó, quý thầy có đặt nghi vấn không? Chẳng hạn như mình nói nè, hàng Bồ Tát nghe được mà hàng A-la-hán không nghe được, mà bây giờ quý thầy biết này A-la-hán chưa? Tại chứng A-la-hán chưa? Giờ tay lên thử. Chưa chứng A-la-hán sao mình nghe cho nổi? Mà ở đây nếu mà trong kinh diễn tả Phật vì một đại sự nhân duyên lớn ra đời là làm lợi ích cho chư thiên và loài người, phải không? Thành ra ngày xưa tôi đọc đến chỗ này tôi thắc mắc mười mấy năm, tôi ôm mắt tôi nói tại sao mà nếu mà Kinh Hoa Nghiêm nói cho hàng Bồ Tát nghe được, hàng A-la-hán nghe không được, mà tại sao trong cái cõi thế giới Ta Bà này lại có Kinh Hoa Nghiêm xuất hiện để cho chúng sanh nghe, phải không? Thì sau khi mà lên Đà Lạt mới đây thôi, thì một hôm tình cờ tôi vào nhà cầu tiên tôi rửa đó, thì quý thầy biết rằng á, mình sau khi mình rửa sạch tông sạch rồi á, thì mình vào nhà cầu tiên nó hôi không? Không còn hôi nữa. Mình tẩy nước thơm mà sạch rồi thì không còn hôi nữa. Nhưng mà sáng á, quý thầy chuẩn bị vô làm á, thì nghe mùi hôi không? Hả? Rõ ràng nghe mùi hôi. Có nghĩa là ban đầu thì bản khởi tự nhiên, nó không có hôi gì hết á. Nhưng mà do gì nó hôi? Biết không? Do mình đi cầu hàng ngày nè, suốt một ngày luôn thì nó phải hôi, phải không? Thì cũng vậy, bản khởi chúng sanh vốn là như nhiên, nhưng mà do lành chấp các pháp cho nên bây giờ nó sanh ra đủ thứ phiền não hết. Đó, quý thầy thấy nè, Kinh Hoa Nghiêm Phật nói 21 ngày trong thiền định á, thì mỗi người hành giả mà muốn nghe được Kinh Hoa Nghiêm này phải khởi nhập định tánh giống như Phật mới nghe được. Quý thầy hiểu điểm đó. Cho nên á, Kinh Hoa Nghiêm chia thành ba bộ lớn. Bộ thứ nhất á, gọi là Đại Hoa Nghiêm, do Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na chuyển. Mà Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na chuyển á, là Phật thiết trong thiền định đó. Rồi Trung Hoa Nghiêm do Báo Thân Lô Xá Na chuyển, thiết bằng ánh sáng. có nghĩa là từ lỗ chân lông của Đức Phật ra thuyết pháp. Cái này thấy không? Rồi sao nữa? Tiểu Hoa Nghiêm gồm có 100.000 bài kệ do Ứng Thâm Thích Ca Mâu Ni chỉ, có nghĩa là ba bộ kinh Hoa Nghiêm này, thứ nhất là do Pháp Thân, thứ hai là do Báo Thân, mà thứ ba là do Ứng Hóa Thân. Cho nên hàng A La Hán là không có hiểu được. Mà trong kinh diễn tả là kinh này đều nằm ở trong cung rồng Ta Kiệt La, nhưng mà hai bộ kinh này đại và chung thì quá lớn, cho nên Ngài Long Thọ không thể nào mang về được, chỉ mang bộ Tiểu Hoa Nghiêm gồm có 100.000 bài kệ và mang về nhân gian. Thì ngày xưa quý thầy biết rồi, sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì kinh Hoa Nghiêm chưa có mặt. Và 600 năm sau có chỗ nói 600 năm sau, và có chỗ nói 800 năm, và có chỗ nói 580 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Long Thọ mới xuống Long Cung thỉnh cái bộ kinh này về. Quý thầy nghe thấy quyền bí không? Nghe thấy quyền bí không? Hả? Học hết Đại Thừa nhiều cái quyền bí lắm, phải không? Mà trong chi thuyết cởi lại á, là Bồ Tát Long Thọ sở dĩ được xuống Long Cung á, là do một vị Đại Bồ Tát hiệu là Đại Long dẫn Ngài xuống. Mà có chỗ nói khác á, là Ngài vào cái phòng, trong cái phòng thủy tinh gì nè, lớn vậy nè, Ngài nhập định vào, nhập định tam muội á, Ngài mới xuống dưới, Ngài học thuộc hết rồi mới lên xuống dưới biển á. Quý thầy thấy nó tin điều đó không? Hả? Ở đây á, mình chia ra hai phần. Phần thứ nhất là phần sự á, là cái năng lực lớn Bồ Tát có thể xuống Long Cung để mà lấy cái bộ kinh lớn này về. Còn cái phần lý á, nói về cái tinh thần thiền học của mình á, quý thầy thấy là tại sao không nói lên núi lấy mà nói xuống biển? Phải thắc mắc chứ. Quý thầy học kinh phải thắc mắc điều đó nha. Chẳng hạn như mình thắc mắc, mình suy nghĩ như thế này: tại sao Bồ Tát Long Thọ không lên núi lấy bộ kinh đó xuống biển? Khi nào thắc mắc vậy không? Hả? Quý thầy nào có thắc mắc như đó không? Rồi. Quý thầy thấy là cái lý này rất là sâu. Bây giờ mình nói theo cái tinh thần của thiền á, là thường thường mình nói là trong kinh Thập Thiện á, là Phật nói kinh Thập Thiện ở đâu? Biết không? Hả? Cũng dưới biển, phải không? Trong cung mà rồng Ta Kiệt La đó, Phật cũng nói là kinh này dưới biển. Thì đây để cho chúng ta thấy được rằng ở trong mà trong thân của chúng sanh nó đầy dẫy tham sân si cấu ới, mà đã có cái pháp chế tánh trong đó. Có nghĩa là Bồ Tát Long Thọ lấy kinh ở đâu? Là lấy từ nơi tham dục của chúng sanh mà nhận được một phen, mà chuyển được á, thì tức khắc đó là pháp chế tánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học qua cái bài kệ này, bây giờ mình nói nè: nếu bày giường ngồi cầu cho chúng sanh mở bày pháp tánh, thấy được cái tướng chân thật á, thì có người khách, có người ta hỏi mình liền: bây giờ mình ngồi thiền để mình thấy được cái tướng chân thật là cái bị thấy rồi. Quý thầy đồng ý đến đó. Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền mà quý thầy cầu mong có cái gì mà thấy được á, là cái tướng là tướng bị thấy, chứ không phải của mình. Đồng ý không? Mình vô công phu mình thấy nha. Cho nên thiền sư Quan Môn nói nè: tùng môn nhập giả, bất thị gia chân, tùng duyên đắc giả, thủy trung thành hoại. Có nghĩa là Ngài nói á, từ cửa mà được á, chẳng phải là của báo. Cái mà mình thấy được á, cái đó không phải là của báo, cái đó là bên ngoài cửa, phải không? Bây giờ mình nói nè: nếu mà mình thấy được pháp tánh, thấy được, kiến được cái tướng chân thật rồi, thì cái đó không phải là của mình. Cho nên ngày xưa mình đọc đến chỗ này mình không có hiểu được, mình nói cách đây là một nghĩa, nhưng mà như trong kinh diễn tả lại, Đức Phật nói như thế này: Như Lai không mật nghĩ, ca diếp chẳng phú tàn. Như Lai không có che giấu hết, chỉ bày ra hết. Nhưng mà cái cảnh giới này mình chưa đến, mình chưa thâm nhập được, mình không có hiểu. Mình nói là chắc Như Lai nó mật nghĩa, nhưng mà thiệt ra kinh điển có mật nghĩa, mà ca diếp cũng chưa từng che giấu, chỉ bày hết luôn. Cho nên quý thầy thấy trong cuộc sống giữa đời thường này á, có những người á, tự nhiên ta có duyên kinh Pháp Hoa ta đọc ta ngộ nhập được, phải không? Rồi có những người có duyên kinh Niết Bàn ta đọc được, ta ngộ nhập được. Nhưng mà theo bản thân tôi á, tôi thấy rất là rõ, tôi rất có duyên với kinh Hoa Nghiêm. Tuy là tu thiền, nhưng mà mỗi hành giả có cái duyên với cái kinh đó. Mà đã có duyên kinh đó rồi, mình thấy như nè, chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm nói á, một khi á, mà mình hiểu được và mình sống được chút ít thôi, thì mình thấy rõ. Quý thầy tin không? Trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả là con kiến cũng nói pháp cho quý thầy nghe. Rồi gì nữa? Cọng cỏ cũng nói pháp cho mình nghe được. Mỗi các pháp đều khai thị cho mình hết á. Cho nên một hôm á, quý thầy thấy nè, sau khi mà ngũ tổ trao y bát cho lục tổ rồi đó thì ai rượt theo biết không? Đó, Huệ Minh rượt theo đó. Sau khi rượt Huệ Minh rượt theo mà nhấp y bát lên không được rồi á, thì ngài mới nói như thế này: tôi vì pháp đến chứ không phải vì y bát. Thì sau khi mà lục tổ nói như thế này, nếu mà ông vì pháp đến á, thì ông hãy lắng tâm mà nghe như thế này: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bổn lai diện mục của thượng tổ Minh, thì ngay đó ông khới nhập được. Và ông nói như thế này: ngồi mật ngữ mật ý trên, còn có mật ý khác chăng? Có nghĩa là ông nói bây giờ nè, ông ngài nói như thế rồi á, ngồi cái mật ngữ này ra là còn mật ý nữa không? Thì Vệ Năng bảo: vì ông nói tức không phải là mật, ông nếu phản chiếu thì mật ở bên không. Có nghĩa là nói mà mật nghĩa thì Phật nói hết cho mình rồi, Phật nói trắng ra hết rồi, nhưng mà mình chưa có đến, mình chưa có hiểu. Nhưng mà muốn mật á, thì luôn luôn mình phải phản chiếu bên mình, phản chiếu để mình nhận diện ra được. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên thiền sư Bạch Ẩn ngài cảm khái chỗ này quá, ngài nói như thế này: thiền là biển nước, là không trung, là núi non, là sấm sét, là hoa mùa xuân, là nắng mùa hạ, tiết mùa đông. Không những thế mà còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Cho nên mình học thiền là chính là mình đào sới về nội tâm của mình. Đó, quý thầy thấy không? Bây giờ để mình nói lại thêm một khúc nữa, quý thầy thấy nè. Đức Thế Tôn ngồi 49 ngày đêm á, Đức Phật là nhiều kiếp tu hành rồi. Nếu mà ngài ngồi 49 ngày đêm á, thì trước khi mà ngồi cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì chắc chắn ngài thấy được cái tướng chân thật. Đồng ý không? Nhưng mà quý thầy coi thử ngài thấy cái gì trước? Ai biết? Cái học vài bữa ra Phật tử ta hỏi lịch sử á, thầy cái hiển biết không? Cái thầy phải thấy gì đó, đúng không? Đúng là đúng cũng đúng, nhưng mà đúng gì phần nào nhớ không? Đúng phần sau thôi, nhưng mà lúc mà Đức Phật chuẩn bị mà ngồi thiền rồi, cái gì hiện ra trước? Thứ nhất là công chúa Gia Du Đà La, thứ hai kế ai nữa? La Hầu La, rồi vua Tịnh Phạn, rồi mà cái ngày mà cuối cùng nhất để mà chiến thắng quân ma là ba cái con ma gì hiện ra? Ba ma nữ á, một ma gì? Con có ma vương á, ma gì? Ma tật đố, ma gì nữa? Ma ích kỷ, ma sân hận, phải không? Ở đây mình thấy nè, ở đây mà ngày xưa hồi nhỏ mình học mình nói chắc là ma thì nó hiện ra, nhưng mà không phải. Đây là dòng thức tư tưởng trong tâm thức nó hiện ra, nó biến hiện ra. Nếu mà ngay đó Đức Thế Tôn mà chuyển được một cái thì tức khắc thành Phật. Mà nếu không chuyển được thì là chúng sanh. Ngay trong giờ phút thực tại đó phải chuyển hóa, một cuộc cách mạng chuyển hóa lớn. Thì chúng ta ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền thấy gì trước? Bây giờ quý thầy mới xuất gia là thấy gì trước? Thấy gì? Thấy toàn là vọng tưởng. Mà ngày xưa mình không biết tu á, mình thấy rất là sợ, phải không? Cho nên ở đây mình thấy lục tổ nói nè, bây giờ mình nghe lục tổ nói thì bây giờ quý thầy thấy nè: tâm bình đâu cần trì giới, hạnh trực đâu cần tu thiền. Thôi không trì giới, không tu thiền luôn ha. Nhưng mà quý thầy nhớ nha, lục tổ nói là nói cái gì? Lục tổ nói ở đây là tâm bình không cần trì giới là nói cái quả. Nói cái quả rồi, cái quả rốt ráo về pháp giới tánh của Kinh Hoa Nghiêm. Còn đây bây giờ quý thầy phải chuyển lại cái đường tu nè, là trì giới để được tâm bình, mà tu thiền để được hạnh trực. Có nghĩa là tu cái nhân. Cho nên ở đây quý thầy thấy là trong năm thời nói pháp của Đức Phật là Hoa Nghiêm 21 ngày thì Phật thấy A-la-hán còn chưa hiểu được, mà chúng sanh sao hiểu? Mà nếu mà chúng sanh không hiểu thì mình nhập Niết Bàn thì sao? Cho nên Phật chuyển xuống một cái nữa là nói kinh A-hàm 12 năm, đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là 8 năm phương đẳng. Phần thứ tư là Bát Nhã 22 năm. Và phần cuối cùng á, là Pháp Hoa và Niết Bàn 8 năm, chỉ về tri kiến Phật. Cho nên mình nói nè, ban đầu á, là Phật chỉ về pháp thân, nhưng mà chúng sanh không hiểu thì phải chuyển xuống là chỉ về cái gì? Là gì trước? Nhớ không? Khổ chứ, chỉ nó cái khổ chứ. Cái khổ là gì? Khổ tập diệt đạo, chỉ nó cái đó là cái khổ, đừng có nhào vô. Mà nguyên nhân gì gây ra cái khổ thì do cái tập, phải không? Cho nên cuối cùng rồi mình thấy là mình tu ở đây có nghĩa là quý thầy phải tu nhân, chứ đừng có tu quả nha. Mà nhân vô sanh thì chắc chắn quý thầy cái quả thường trụ. Quý thầy cứ gạn lọc hết tham sân si tập đố của mình đi, không cần cầu Niết Bàn là tự nhiên bàn có mặt, cái đó là rõ ràng. Cho nên mình tu ở đây có nghĩa là chuyển quá, chuyển hóa gì? Từ tham sân si thành giới định tuệ. Cho nên ở đây nói đó là tâm bình không còn trì giới, là cái quả mình chuyển lại là trì giới để được tâm bình. Chẳng hạn như ngày hôm nay mà quý thầy giết một con gà hay là giết một cái gì đi, quý thầy ngồi thiền được không? Lỡ thôi nha, mình nói lỡ thôi chứ chưa phải là cố ý, ngồi thiền đâu được, tâm đâu có bình. Mà ở đây quý thầy mà trì giới một cái thôi, tự nhiên tâm quý thầy bình. Tôi nói đơn giản thôi, quý thầy mà giữ được rất có kết quả. Chẳng hạn như ở đây nè, thầy chụp thiền này dời nè, chiều lại là ông dạo dạo chứ nhà biết. Là ở đây là cắm như thế này, là chiều quý thầy chỉ cần uống bột, uống sữa là đủ, không được xuống nhà bếp ăn cơm. Thì mình noi gương nội quy này đi, mình tu tập thì mình thấy tu rất có kết quả. Còn chiều quý thầy làm xuống là trái thanh quy, là tâm quý thầy bất ổn, tâm không được bình. Tu mình phải thấy điều đó, chứ mình nói mình bắn bỏng là thua. Cho nên ngày xưa tôi ở Thường Chiếu, tôi thấy rất là rõ. Tuy rằng bà Thượng nói như thế này á, là mấy chú chỉ cần tu thôi, không có học bao nhiêu. Là bà Thượng nói là không có học, là không có học pháp thế gian, chứ không phải không có học cái pháp sức thế gian. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi tìm hiểu kỹ ra là những người mà bà Thượng sai làm việc á, toàn là tu với học không à, chứ không có ai mà làm chuyện tầm bậy mà bà Thượng sai làm việc. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên ở đây á, mình trì giới để được tâm mình nó lặng xuống, và mình tu thiền để cho hạnh trực. Hạnh trực có nghĩa là thấy như thế nào thì mình nói như thế đó. Cho nên ở đây nói á, là tâm bình không còn trì giới là tổ nó cái quả ở đây. Cho nên quý thầy thấy là trong mà tâm bất sinh của thiền sư Bàn Khơi á, các ai ở đây coi nhiều chưa? Ở đây coi nhiều chưa? Thầy thấy trọng coi biển đó chưa? Tâm bất sinh á, ở đây có ai coi chưa? Chúng mình dưới này nè, coi nhiều không? Hả? À, tâm bất sinh mà thiền sư Bàn Khơi nói là lúc mà ngủ gục đó, cũng là tâm bất sinh. Nhớ đoạn đó không? Ngài không có đánh nha, ngủ gục ngài cũng có đánh. Rồi sao nữa? Ngài nói là đi đứng nằm ngồi cũng đều có tâm bất sinh, khởi cầm dụng công. Nhưng mà đối với thiền sư Bạch ổng, ngài đã phá đến cùng luôn. Ngài nói ngài rất là kính trọng thiền sư Bàn Khơi, nhưng mà chỉ là cái pháp này là chúng sanh chết. Thì quả nhiên sau khi mà thiền sư Bàn Khơi nhập nước bàn rồi á, thì cái pháp này tiêu luôn. Bởi vì sao biết không? Bởi cái hàng hậu sanh của ngài chứ, người ta nghe gì ta không có chịu tu nữa, mà chính không chịu tu, không chịu chuyển hóa nữa, cứ nói tâm bất sinh thì chìm đắm trong dục. Cho nên ngài vừa mất cái là cái pháp nó mất luôn, không còn tồn tại nữa. Bây giờ bên Nhật cũng có pháp đó, mà cái pháp thiền sư Bạch ổng hiện bây giờ vẫn còn. Tâm Lâm Tới, Tâm Lâm Tới tâm trầu động bây giờ rất là mạnh bên Nhật Bản. Nhưng mà đối với tâm bất sinh của ngài thiền sư Bàn Khơi á, là mất, mất trắng luôn. Ngủ gục cũng là tâm bất sinh, thành nó ngủ luôn. Bây giờ quý thầy thấy mà ngủ cái thầy chủ trì đánh liền. Nhưng mà quý thầy qua bên đó tu là không lắm nha, cho quý thầy ngủ luôn. Ngủ cũng là tâm bất sinh, nhưng nó không có chuyển hóa được, không bao giờ chuyển hóa nội tâm được. Mà ở đây á, ngài Bàn Khơi là ngài tu đến cái độ rốt ráo, ngài thấy được điểm đó là ngài chỉ cái quả rồi. Nhưng mà chúng sanh thì không nắm bắt được, chỉ là tu trên cái quả mà chưa tột được cái ngân. Cho nên đến cái đời ngài mất là tiêu luôn. Đó quý thầy thấy không? Cho nên tôi xin cởi với thầy một câu chuyện, tuy là chuyện đời nhưng mà nhân câu chuyện đó quý thầy thấy được Phật pháp rất là màu nhiệm. Là câu chuyện người nhà văn sĩ người Anh viết rất là hay, chắc quý thầy nghe nhiều rồi phải không? Tức là câu chuyện là hãy đợi ngày ấy lụi tàn. Có nghĩa là ngài cởi như thế này, ông cởi như thế này là bên nước Anh đó thì kỳ thị chủng tộc rất là lớn. Chẳng hạn như người da trắng á, mà lấy người da đen là không có được, mà người da đen là lấy người da trắng không được. Nếu mà người da trắng mà lấy người da đen á, thì hai người này trốn khỏi cái đất nước Anh ở chỗ khác, không bao giờ ở trong nước được. Nhưng mà trong một cái thành phố nọ thì có một người da trắng này lại lấy một người da đen. Thì sau khi mà lấy xong rồi á, thì Thượng Đế cũng thương lòng, cho nên qua cái năm đầu á, thì sanh ra một đứa con trai đầu lòng. Quý thầy biết da trắng đó giống như người chồng vậy. Cho nên mà đã da trắng rồi thì cho nên đến trường học rất là dễ dàng. Nếu mà người da đen bên đó mà qua trường da trắng mà học không được, ngày xưa là kỳ thị rất là lớn. Cho nên mà muốn khi mà đến cái trường da trắng này học á, thì cái người con này là khai rằng như thế này, là cha tôi cũng người da trắng mà mẹ tôi cũng người da trắng thì mới được vào đó học. Thì qua đến cái năm thứ hai á, thì kỳ này Thượng Đế không có ưu tiên nữa, cho nên sanh ra đứa con thứ hai là người da đen, cho nên vào cái trường nó học không được. Mà thằng da trắng là nó rất là sợ, mỗi người là khám phá ra người mẹ đó, người Gia Đan. Nếu mà khám phá ra được là không cho nó học nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi thì người ta cũng khám phá ra được trong cái dòng máu da trắng nó có cái dòng máu lai đen, cho nên đuổi nó ra khỏi trường đó. Thì sau khi mà đuổi ra khỏi trường rồi á, thì cha mẹ nó cũng chạy trọt cho nó lên một cái thành phố xa của người da trắng học. Mà cái người này á, cái thằng này nó học rất là thông minh, học rất là giỏi. Cho nên sau khi mà học mà đỗ đạt ra rồi á, làm quan làm tướng rồi đó, thì nó rất sợ những người nào mà phát hiện nó ra dòng máu lai đen, cho nên cuối cùng nó cắt đứt liên lạc gia đình nó hết. Nhưng mà quý thầy thấy nó ăn ngon ngủ yên không? Hả? Thấy ăn ngon ngủ yên không? Bởi vì nó sợ người ta phát hiện lắm. Nó sợ người ta phát hiện nó là có một người mẹ da đen, là cái cuộc đời nó là tiêu luôn. Có nghĩa là chức tước quan quyền giàu sang thì phải sụp đổ hết. Cái thời rất là kỳ thị. Nên cuối cùng nó cắt đứt liên lạc, mà nó sợ là em nó đến thăm nè, rồi mẹ nó đến thăm. Bởi vì cha nó mất rồi. Thì một thời gian sau á, thì người mẹ buồn nhớ con á, bà cũng mất luôn. Thì sau khi mà cha mẹ mất hết rồi á, thì cái người này á là cuối cùng cắt đứt liên lạc người em luôn, là không chấp nhận người em là em ruột của mình, sợ người ta biết. Nhưng mà nó sống rất là đau khổ, nó biết thế nào có một ngày nào đó người ta cũng phát hiện rằng trong dòng máu lai trắng của nó có một dòng máu lai đen. Mà ngược lại cái thằng em á, lai đen á, nó biết được cái thân phận nó là người Mỹ đen rồi, thì nó sống rất là vô tư, ăn ngon ngủ yên, tự nó biết nó không còn lại gì nữa. Nó sống theo cái số phận định mệnh của nó. Thì cuối cùng một hôm á, thì thằng trắng này nó chịu hết nổi rồi, nó quyết định nó khai trước tất cả mọi người nó chính là có dòng máu lai đen. Thì sau khi nó khai thiệt tình như thế rồi á, thì nó nhắn người em qua đến thăm nó. Thì sau khi mà người em mà qua đến thăm nó rồi á, thì nó rất mừng, rất là sung sướng. Nhưng mà sự nghiệp, công danh, tất cả giàu sang, địa vị, chức tước đều sụp đổ hết. Nhưng mà sao? Nó trả một cái giá lại rất là có kết quả, là nó ăn được, ngủ được, và nó rất là vui sướng trong cuộc đời này. Thì qua mẫu chuyện này chúng tôi nhắc một đoạn để cho quý thầy thấy nè. Trong cuộc sống tu hành của mình cũng vậy á. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy nè, trong dòng máu của mình á, có dòng máu lai đen không? Quý thầy có không? Có chứ. Mà dòng máu lai đen đó mình sợ lắm. Mình sợ có một ngày nào đó người ta phát hiện được mình. Chẳng hạn như quý thầy đi là trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà trong tâm mình đâu có bất ổn, nó vẫn còn bất ổn, phải không? Tức có nghĩa là mình vẫn còn bất ổn về tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến đầy đủ hết đó. Mình cũng bao nhiêu người khác vậy. Nhưng mình đi sao? Giả bộ trang nghiêm thiền tướng đi nghiêm chỉnh lắm. Nhưng mà sao? Mình chưa bao giờ cải cách được cái dòng máu lai đen này thì mình vẫn còn đau khổ. Cho nên có những người ở ngoài đây họ tu, quý thầy thấy nè, quý thầy thấy họ tu, họ chưa nhận diện ra được cái dòng máu này rồi thì được cái túc duyên quý thầy vào thấp, quý thầy mới nhận diện ra được dòng máu lai đen. Ở đây chưa có nhận diện được nhiều đâu, vô trong thấp mới nhận diện được. Rồi quý thầy thấy, ủa sao mình cũng như huynh đệ mình, cũng thèm ăn, cũng thèm ngủ, cũng thèm đủ thứ chuyện hết. Mà vô đó rồi có nó hiện ra nhiều đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên sau khi mà nhận diện ra được dòng máu lai đen rồi, để chuyển hóa rồi đó, thì lúc này mình mới được an ổn trong cuộc sống tu hành. Phải nhận diện nha. Cho nên mình tu ở đây á, là không phải thấy được cái tướng chân thật, mà phải một phen chuyển hóa nó đó. Cho nên hồi bữa tôi xuống chứ ngày xưa tôi xuống Định Quán tôi giảng pháp đó, thì quý thầy biết rằng á, Định Quán á, là dân theo đạo Thiên Chúa rất là nhiều. Chẳng hạn như 10 người là 8 người theo đạo Thiên Chúa, còn 2 người là theo đạo Phật thôi. Rất là ít người theo đạo Phật, cái dùng đó. Nhưng mà tôi xuống tôi giảng một thời gian á, thì có cái người này họ thấy cái phương pháp thiền rất là hay, cho nên họ lên và gặp Hòa Thượng và gặp quý thầy. Họ mua một số sách về, từ đó là sao họ nghiên cứu rất là thành tín. Thì cuối cùng họ xuống thiền viện chiếu và quy y đó, tinh thần như thế vậy đó. Thì một hôm á, họ đó là hỏi tôi như thế này, họ nói như thế này: bạch thầy, là ngày 8 tháng 12 năm nào Hòa Thượng mà xuất gia con cũng đều lên đứng đó, chứng kiến, mà chứng kiến con phát nguyện như thế này, là nếu mà sau này mà con được sanh về cõi người lại đó, thì con phát nguyện là con đi theo Hòa Thượng xuất gia và con đi theo con đường chân chính của Đức Phật, chứ con đi theo con đường Chúa nữa. Nhưng mà bây giờ con còn tỉnh táo á, con còn tỉnh táo là con phát nguyện là sẽ đi theo Phật. Nhưng mà một khi mà con chết á, thì cái chuẩn bị chết thì cái tâm con mơ mờ rồi. Thì lúc đó ông cha ông đến á, ông rửa tội con á, thì như vậy con về Chúa hay về Phật? Quý thầy trả lời thầy giùm nha. Thầy chú có quý thầy trả lời sao? Bây giờ còn tỉnh táo còn nhớ không? Rõ ràng không? Nhưng mà bây giờ mà chuẩn bị cái tận tử nghiệp đến mơ mờ rồi thì ông cha chắc chắn phải đến rửa tội. Tự gia đình dòng dòng đạo là ba đời rồi, từ ông nội ông cha đến cổ, rồi chồng cổ cũng theo đạo này mà con cổ cũng vậy. Giờ quý thầy trả lời sao? Thầy tâm định trả lời thử coi. Thầy Thạnh Thạnh Chí, mình học gì mới vui phải không? Chứ học mà để mình tôi nói đâu có vui. Cảm ơn quý thầy. Quý thầy nói rất là đúng không? Rất là chính xác. Nhưng mà lúc đó tôi trả lời như thế này, tôi sợ tôi nói cái lời giống như quý thầy, giống giống vậy. Nhưng mà tôi nghi chắc chắn cô này không có tin. Phải không? Chẳng hạn như quý thầy ra để ý á, chẳng hạn như có một người Phật tử đến hỏi với mình á, mình nói cái lời của mình ra thì tự nhiên họ tin, nhưng mà họ tin 50% thôi. Bây giờ mình mới đưa cái lời của Đức Phật ra nè. Thì trong Luận Tà Kiến á, có một đoạn như thế này. Một hôm ngài Ma Ha Nam đó đến hỏi Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con quy y Pháp, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thành kính, rất là thành kính Tam Bảo. Nhưng mà một hôm con ra đường á, bò nó hút một cái, con chết bất ngờ. Như vậy con sanh về đâu? Thì Phật nói phải sanh về đâu đó. Phật mới ví dụ như thế này: chẳng hạn như có một cái tàn cây nó ngã về hướng đông, thì ông á, mà lấy rựa hay lấy dao gì đó chặt nó, thì tức khắc cái cây đã ngã về hướng đông, từ cái nhành nó hướng về hướng đó mà. Thì tôi ví dụ một cái câu chuyện như thế thì cổ rất là vui. Và tôi phân tích giống như quý thầy gì đó, có nghĩa là chúng ta luôn luôn phải gieo những hạt giống thiện pháp đó. Cho nên mình tu đây nha, quý thầy thấy nè, chẳng hạn như sáng nay quý thầy đến đây là rau nè, rồi nấu cơm cho đại chúng nè, đó quý thầy gieo những hạt giống chợ, gọi là con đường chợ đạo, mà không có những hạt giống này không bao giờ đến được cái cửa niết bàn này. Quý thầy nói tu chưa có thấy gì đâu. Sau khi mà thọ giới tỳ kheo rồi á, bây giờ hỏi quý thầy nói chuẩn bị thọ giới xong rồi nè, không có bệnh hoạn hết, nhưng mà thọ giới rồi là khám nhiều bệnh lắm, đâu không biết nó mọc ra gì, đủ thứ bệnh hết á. Nhưng mà sa di thì không thấy gì hết á. Nhưng mà thọ giới tỳ kheo rồi mà tu một thời gian rồi á, là nghiệp bắt đầu nó đến. Bởi vì quý thầy chuẩn bị đi rồi thì chủ nợ nó phải đến đòi. Nghiệp tập rất là nhiều, mà không có những cái phước thiện này, không có những hạt giống này á, thì chắc chắn trên đường tu mình gặp trở ngại rất là nhiều. Mỗi người mỗi hạnh nha. Ở đây tôi không hẳn là kêu quý thầy phải làm này làm kia, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này, mỗi người mỗi hạnh. Có những người họ làm cái hạnh khác, người khác làm cái hạnh khác. Nhưng mà nhớ một điều kiện rằng như thế này: làm gì đó quý thầy phải gieo những hạt giống thiện pháp trợ duyên trên bước đường, nó không phải là cứu cánh. Cho nên trong nhà thiền có nói là hữu quy ti nghị, nhưng mà xả tắc Phật đạo nên thành. Cái pháp hữu quy nó là giả dối, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo nó thành tựu được, nên phải nhờ những hạt giống đó. Cho nên có những người ở đây hỏi tôi như thế này là: thầy, tôi thấy thầy cũng có, quý thầy biết có gì không? Có chút ít tiền á, sao mua đất để sau này lỡ chuyện gì cấp thấp tu? Rõ ràng không? Lỡ chuyện gì sau này cái mình chạy về có miếng đất ở tu. Ở đây cũng có một hai thầy mua đất đó, bữa thầy trụ trì mình lên bắt lên thỉnh nguyện đó, mua một miếng phao về lỡ cái chuyện này. Thì tôi trả lời như thế này: có chứ, tôi có mua miếng đất. Quý thầy có mua không? Quý thầy có mua đất không? Ai cũng mua đất hả? Ở đây tôi nói là tôi mua đất chứ. Mà tôi mua đất xong rồi, quý thầy biết tôi gieo những hạt giống nào không? Chẳng hạn như quý thầy, ở đây tôi không có nói tôi cởi ra, nhưng mà tôi nói cho quý thầy thấy điểm này, mình mua đất rồi mà phải gieo giống nữa. Tôi nói bây giờ ở dưới này là tội lắm cũng 20-30 thầy, mà chẳng lẽ mai kia quý thầy đi làm trụ trì đâu à? Có làm trụ trì không? Hả? Có không? Có chứ, mai kia làm trụ trì, tôi đến tôi xin quý thầy cái cốc, chắc chắn quý thầy cho liền, còn gì mua đất nữa. Thì ngày nay là tôi gieo quý thầy gì? Chẳng hạn như quý thầy cần cuốn sách nào đó, tôi gieo giống cho quý thầy đó, cho niềm tin với thầy với chánh pháp, niềm tin với đại thừa, niềm tin với thiền tông là gieo giống đó. Mai khi tôi đến, chẳng lẽ quý thầy không cho tôi cái cốc, và tôi gieo giống chữ đó cho tôi cần mua đất. Đồng ý không? Phải không? Gieo giống là gieo giống như thế, gieo giống với chánh pháp, với niềm tin với huynh đệ mình là mình mua đất đó. Cho nên tổ Năm Nhạc nói rất là rõ là đất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, qua tam muội vô tướng, nào quải nào lại thành. Có nghĩa là gieo cái giống là giống vô tướng, nó không có thành quả hết á. Bây giờ mình mua đất cho đến cái cơn vô thường đến nó cũng tiêu à, phải không? Gieo hạt giống này, mua đất này bảo đảm mất, ngàn kiếp cũng mất. Mai kia lỡ mà tôi bị sa độ trong cái cổ nào, quý thầy đây cũng có cứu tôi, phải rút kinh nghiệm gì đó. Ở tôi làm kiểu gì đó, mua đất gieo giống như thế thôi, cần gì mua chỉ cho nhiều, phải không? Ở đây tôi thấy rất là nhiều nè, 30 thầy chẳng lẽ không ai thành A-la-hán thành Phật. Mà tôi tin chắc như thế vậy, quý thầy phải gieo duyên ở đại chúng. Cho nên ở đây quý thầy thấy như thế này nè, trong thật như thị trong kinh Pháp Hoa, Phật nói rất là rõ là tướng như thị, rồi tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, tiền hậu cứu cánh như thị. Có nghĩa là cái pháp mà cái nhân như thị rồi thì chắc chắn cái quả quý thầy phải như thị. Còn cái nhân là cái nhân mà nhân sanh diệt, nhân vô thường thì chắc chắn cái quả nó sanh diệt vô thường. Cái khi nào mà sáng nay thầy chi khố kêu quý thầy nè, bây giờ xuống nấu là 8 lít gạo, quý thầy ra hốt 8 lít đất vô nấu thành cơm không? Nói thiệt đi, thành cơm không? Không bao giờ thành cơm được. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói vậy rất là rõ. Ông mà tu thiền định mà còn cái tâm này á, thì giàu cho ông tu 3 kiếp cũng không thành Phật được. Bởi vì ông nấu lộn rồi, nấu cát mà muốn thành cơm. Còn muốn thành cơm thì phải vào kho lấy gạo nấu. Đây cũng vậy, mình muốn thành Phật đạo thì mình phải gieo những hạt giống thiện pháp. Cho nên ở đây tôi nói cho quý thầy rút kinh nghiệm nha. Quý thầy còn nhỏ tuổi á, thì lâu của mình vui, mình hát cũng tốt, không ai cản, hát tốt lắm á, tốt không? Hả? Nhưng mà nhớ kỹ một điều nha, đến mà cái chỗ mà rốt ráo rồi quý thầy phải buông nha. Đây tôi cởi quý thầy một câu chuyện mà trong chỉ nghiệt lục cái cởi lại á, thì một hôm á, ngày Năm Tiền ngài đang ngồi nè, ngài hát lên một cái, ngài nói ông tăng, ông thì giả, ông chạy xuống cái niết bàn tăng, ông kêu thầy lên đây. Thì ngài cái ông thì giả chạy xuống niết bàn tăng thiệt, thì ông gặp một ông thầy đang bệnh, bệnh sắp chết rồi ngồi dậy, nói ông lên gặp hòa thượng kìa. Hòa thượng hỏi nãy ông thấy gì, nói nãy con bệnh 3 ngày đây mệt chịu hết nổi, cái con thiêm thiết con thấy cái con rời cái khỏi cái thân này, ra khỏi thân nè, ra khỏi thân rồi thì cũng đi vào một cái nhà lầu rất là đẹp, đờn ca xuống hát rất là hay. Cái con đi vào, con chuẩn bị vào cái nhà đó thì con nghe một tiếng hát rất là lớn, hát con giật mình dậy. Thì lúc này thiền sư Năm Tiền nói, tôi mà không cứu ông á là bây giờ ông làm kỹ nữ á, thầy thấy không? Có nghĩa là hàng ngày cái ông tăng này ông quân tập về cái chuyện đó, đờn ca sướng hát múa gì đó. Bây giờ cái vừa chút hơi thở tự nhiên cái duyên đi theo, tự cái hạt giống hàng ngày mình gieo nè, cho nên cái duyên nó thúc đẩy. Nhưng mà không nhờ hòa thượng cứu á, là giờ này á sanh vào lầu xanh của cái người kỹ nữ đó, làm con cái người đó. Hàng ngày mình quân tập nè, thì ông tăng ông nghe rồi, quý thầy biết không, cái áo hậu này ướt hết mồ hôi luôn. Từ đó rồi sao ông tinh tấn tu hành, sao quý thành một người thiền sư rất là đắc lực trong tầng lâm của ngài Năm Tiền. Đó bây giờ nghe sợ không? Hàng ngày quý thầy cứ quân đi, quân rồi tự nhiên nó sẽ đến. Cho nên tôi nói cho quý thầy thấy nè, cái chuyện mà phương tiện á, để mà dìu dắt chúng sanh á, thì không ai cấm cản. Nhưng mà đến chỗ rốt ráo cái pháp giải thoát cuối cùng rồi á, thì phải buông hết những cái đó, không bao giờ tồn tại trong cái pháp giới tánh của Quan Nghiêm. Mà pháp giới tánh của Quan Nghiêm rồi không có một hạt bụi nào chứa được hạt huống cái đó. Cho nên đến cái chỗ rốt ráo rồi quét sạch hết không còn nữa. Cho nên cái phương pháp phải nói quý thầy đủ duyên lắm nha. Đây tôi học tôi chỉ lần lần quý thầy thấy. Đây mình không ca ngợi cái pháp của mình, nhưng mà mình tu pháp nào mình phải thấu tỏ pháp đó. Mình có đủ túc duyên lớn lắm, quý thầy có đủ túc duyên lớn lắm á. Cho nên quý thầy phải tu, tu về cái tinh thần của pháp hòa thượng. Cái pháp hòa thượng là cái pháp rốt ráo cuối cùng của chư Phật á, là chỉ về cái pháp là cái quả. Cái quả đó là quả Phật. Mà muốn tu được cái quả Phật là phải tu cái nhân Phật. Mà tu nhân Phật rồi tức khắc thành thành cái quả Phật. Mà đã tu nhân Phật rồi thì ba cái thứ này nó không còn tồn tại nữa. Cho nên cái pháp hòa thượng là rất là siêu. Phải nói là quý thầy mà quý thầy phát nguyện là đời đời kiếp kiếp ra đời là phải gặp cái pháp này, chừng nào con thành Phật á thì mới không buông, mới buông cái pháp này thôi. Cho nên nếu mà con còn làm chúng sanh là cứ đi theo pháp này, phải nói là như thế. Thì đây tôi đọc cho một câu cho quý thầy thấy nè. Quý thầy biết sư bà Hải Triều Âm không? Ở đây ai biết? Biết không? Biết nhiều lắm không? Sư bà Hải Triều Âm dưới này nè, sư bà rất là có đức độ. Mà ngày xưa năm 1999 á, thì sư bà gửi lên cho một sách để bà thượng phát ra cho quý thầy một tờ. Sư bà nói như thế này nè: trong kinh Nguyên Giác đáp lời hỏi của Bồ Tát Di Lặc, Phật dạy chúng sanh đời mạt pháp phải an trụ tâm như thế này: bất cứ lúc nào cũng không khởi vọng niệm, cũng không diệt trừ vọng tâm. Nghe nói như thế mà không kinh ngạc, không khiếp sợ. Chúng sanh này đã gieo trồng thiện căn phước đức nơi trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và Đại Bồ Tát. Người này thành tựu nhất thiết chủng trí, quyết định thành Phật. Rồi sư bà ghi này mấy câu của sư bà nè: mới nghe nói mà không khiếp sợ, đã quyết định thành Phật, huống chi trọn đời chuyên tu hẳn sớm mau thành Phật lắm. Đọc đến đây con nghĩ tới các đệ tử hòa thượng Thanh Từ trong thời mạt pháp đang thực hiện pháp môn này. Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật vị lai, mong được kết đại nhân duyên trong dịp lễ Vu Lan năm nay. Trân trọng Tỳ Kheo Ni Hải Diệu Âm và tất cả chị em chúng con. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là sư bà đọc đến đây cảm được là hiện bây giờ có gì, có đệ tử hòa thượng tu pháp này là gì, là không khởi vọng niệm mà cũng không diệt trừ vọng tâm, nghe thôi. Chỉ còn nghe mà mình không kinh ngạc, không khiếp sợ là mình gieo hằng hà sa số chư Phật Đại Bồ Tát. Chứ vậy mình có túc duyên rất là lớn. Nếu mình không có túc duyên là mình nghe cái pháp này tự nhiên mình dội ngược tu cũng được. Rồi có người tu thời gian tự nhiên chuyển qua cái pháp môn khác, rồi phỉ bán pháp môn này nữa. Nhưng mà tôi nói kỹ cho quý thầy một điều nha. Đây tôi học, tôi rút kinh nghiệm á, là nếu quý thầy mà không đủ duyên cái pháp môn này nữa là chết, quỷ bán cái pháp môn này. Ở trong Đại Trí Độ Luận quyển 61 á, là trong cái thời tiền kiếp xa xưa, ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi đó quỷ bán cái pháp môn này nè, mà ngài độ là vô lượng kiếp địa ngục, rồi sanh lên súc sanh ngạ quỷ xong rồi á, mà ngài tu á, sau khi mà chuyển thành người ngài tu á, là vô lượng kiếp ngài tu nửa chừng ngày hoàn tục, ngài tu nửa đời là ngài hoàn tục liền. Thì sau này được một vị Đại Bồ Tát chỉ cho ngài cách pháp môn là nhất thiết chủng trí, ngài thâm nhập, ngài tin nhận được rồi, ngài ngay tức khắc ngài thành Bồ Tát, gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Có nghĩa là khiên răng chúng sanh á, là nếu mình không có duyên với pháp môn này, chớ phỉ bán pháp môn này. Pháp môn này là của chư Phật nhiều đời nhiều kiếp nói lại, pháp môn là tôn giáo nè, mà mình có túc duyên sâu lắm mình mới tu pháp môn này. Nếu sau này quý thầy không đủ duyên nữa là đừng có phỉ bán pháp môn này. Nhớ kỹ điều đó nha. Phỉ bán một cái là quý thầy xa độ hằng hà hằng sa kiếp địa ngục luôn. Mình tu phải tin nhân quả nha, tu phải tin đó, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây là sở dĩ quý thầy thấy mình bị chướng đạo rất là nhiều. Mình tu tại sao mà chướng đạo lắm? Ngày xưa tôi cũng bị chướng đạo, mà tôi kinh nghiệm đó. Sau khi tôi lên đây một thời gian, nó khám phá được sở dĩ mình bị chướng đạo là do gì? Ai biết? Khi mình tu mà bị chướng đạo mà ngồi thiền nó cũng yên, nó rạo rực, nó khó chịu lắm. Biết do gì không? Thấy Ngọc biết không?
Ngồi xuống.
Đúng không quý thầy? Thôi chờ đúng 80% ha, nhưng mà theo tôi nghĩ á, quý thầy thấy chẳng hạn như ở ngoài đời á, mà thủ tướng nè, ví dụ đi đến đâu đó, quý thầy thấy người ta đi theo rất là nhiều tùy tùng á, rồi ai cũng ủng hộ á, rồi tổng thống nữa. Nhưng mình thấy có những người xin ăn, những người nghèo khổ á, cái quy thế họ rất là yếu, đi đến đâu ai cũng khi dễ đó. Thì trong kinh mà Nghiệp Báo Sai Biệt Phật nói sẽ dễ những cái con người này á, mà ra đời á, không được cái túc duyên mà sâu dày á, bị người ta khi dễ mà không có quy lực lớn, giống như những bậc Đại Bồ Tát, những bậc A-la-hán á, là trong cái thời quá khứ á, họ tu tập. Nhưng mà họ, thứ nhất là họ làm gì? Họ tật đố nè, ích kỷ, họ gan ghét. Ba cái pháp đó lúc nào họ cũng gieo trong cái tàng thức thôi đó, cho nên họ ngồi thiền được. Bữa nào quý thầy thấy nè, tôi nói quý thầy thấy nè, bữa nào chẳng hạn như quý thầy mà hồi mà lúc mà huynh đệ mà ngang ngang với nhau nè, quý thầy rất là thương mến, tu rất là hòa thuận phải không? Rồi một thời gian á, cái trong mà cái hàng mà huynh đệ với mình ngang ngang á, mà có một người nào đó làm chẳng hạn như phó trụ trì thôi, hay là làm cái gì mà nổi của mình á, quý thầy mà cái tâm bình thản á, tôi đố với thầy lúc đó quý thầy thành Bồ Tát nha. Chẳng hạn như bây giờ tôi là lớn hơn quý thầy tử lắm, cũng 90 hạ rồi, đại khái gì đi, 8-9 hạ gì đi, thì giả như mà tôi làm cái gì á, quý thầy cũng thông cảm, bởi vì ông này cũng lớn rồi. Quý thầy không bao giờ có tâm tật đố nha. Chẳng hạn như ba đời tôi cũng dám tập đố ông thầy trụ trì á, đồng ý không? Nhưng mà huynh đệ ngang ngang tôi làm được á, cho nên mình tu này phải khám phá điểm đó nha, khám phá rồi mới tu được. Cho nên á, Phật nói mười nghiệp khiến chúng sanh bị quả báo y thế yếu á, mà thấp hàng mà tu không được có kết quả, là thứ nhất là hay sanh khởi cái tâm tập đố với huynh đệ mình. Nãy tôi nói đó, lên cao thì được, mà ngang ngang là không được, ngang ngang mà làm chứng liêu nói cũng nghe không chi phó trụ trì, đồng ý không? Cho nên qua những cái cuộc mà tôi nói là đại khái như hồi xưa tôi ở đây mấy năm á, rồi tôi về lại tôi thấy á, tôi đại khái tôi nói cái thời đó thời Tam Quốc Chí á, mình phải nói gì á, thì với thầy thấy nó lộn xộn đủ thứ, nhưng mà thầy trụ trì này về cái nó yên à. Được thầy á, tuổi hạ rất là lớn, hai mấy tuổi hạ rồi, nói xuống là phải nghe, nhưng mà ngang ngang không có được. Cho nên chúng sanh luôn luôn sanh vào cái cõi Ta Bà này, là Phật nói là luôn luôn mang theo cái tâm tập đố ích kỷ ganh ghét, mà nếu mà phá cái tâm này rồi thì tự nhiên tức khắc có nước bàn, nhưng mà phá được không phải dễ phá đâu, phải không? Giờ tôi đã nói cho quý thầy thấy nè, ở trong chúng mình nó có những người họ không có học về cái đó tự nhiên họ làm được. Như tôi gần cái phòng tôi biết nè, có một ông thầy, ông viết thư pháp, ông học 2 năm trời luôn, ông viết mà tôi thấy một chồng giấy luôn, mà ông viết qua tôi thấy là bất ổn luôn, được mà học tới 2 năm luôn. Nhưng mà có ông thầy ở phòng tôi nè, ông có học gì hết đó, mà ông lấy cái bút ông quẻ quẻ cái tự nhiên thành nè. Lạ kỳ á. Nếu ngay đó mình biết được nó, à cái ông này chắc quá khứ đã học rồi, thì tự nhiên cái tâm mình nó xuống, nó mới còn tập tốt ích kỷ hết. Trong mà tôi hồi bữa tôi cho với thầy một cái quyển sách mà Gương Sáng Người Xuất Gia gửi lại á, trong cái pháp hội này có một vị pháp sư Mân, một lần ông giảng pháp một cái là dưới thính chúng là mấy ngàn người rúng động hết, nổi da gà hết, mà sau một thời pháp rồi là chứng ngộ rất là nhiều. Một khi ông giảng rồi là chứng ngộ rất là nhiều, mà ông biện thuyết rất là hùng biện. Cho nên ở dưới này có một ông thầy, ông thấy được gì ông, mà may cái là ông không sanh tập đố nha. Ông đến với phòng đốc y, ông nói á, bạch thầy, con thấy thầy thuyết pháp rất là tài tình, mà với chúng này nghe, một khi nghe rồi đó lông tóc dựng ngược hết. Bây giờ thầy chỉ con cái pháp hành như thế nào, hàng ngày thầy làm gì thầy chỉ hết đi. Thì ông pháp sư Mong ảnh tình thì ông chỉ hết, nói ờ hàng ngày tôi làm gì á, làm gì làm gì đó, tu gì á. Thì ông này ông thực hành y như cái ông pháp sư Mong này luôn. Thì tối đêm đó cái ông nằm mộng thấy một vị hộ pháp hiện lên nói á, dầu cho bây giờ ông hành cái pháp như cái ông này á, ba tăng kỳ kiếp cũng được. Bởi vì cái ông pháp sư Mong này á, là ông từng là pháp sư nổi tiếng trong cái thời Phật Tỳ Bà Thi, bây giờ thị hiện xuống lại. Cái thầy thấy không, không phải chuyện. Cho nên có những người họ trong pháp hội họ làm đủ cách họ làm được, nhưng mà có người tự nhiên họ làm cái hạnh đó được, nó khới hợp với cái hạnh đó. Cho nên mỗi con người chúng ta tự khới hợp cái hạnh thì tự nhiên mình nó sanh tâm tập đối, không có sanh cái tâm nữa. Cho nên cái tâm tập đối thì tự nhiên nó lắng xuống. Cho nên cái thầy thấy có những người vào đây nè, tôi tìm hiểu kỹ á, ngày xưa mình cũng biết, với lại thấy cùng một lượt xuất gia luôn, nhưng mà có người thì trẻ củi nấu cơm làm chết luôn, nhưng mà có người họ sống tàn tàn, họ sống rất là thoải mái, họ làm cái việc gì cũng sướng hết. Nhưng mà tìm hiểu ra, đừng có nói về quá khứ, mà trong cái thời hiện tại họ đã làm những cái chuyện gì có lợi ích cho tha nhân ở ngoài đời á. Còn mình ở ngoài đời thì mình đi đánh lộn, đi ăn trộm, đi gì đâu, mà vô đây phải bị trả quả là cái chết. Có thầy tin điều đó không? Hả? Đây tôi tin bản thân tôi nè. Ngày xưa tôi ở một cái thiền viện đó, thì lúc mà xây dựng cái cổng đó là huynh đệ tôi làm 4-5 người làm chết luôn. Mà có một cái anh này anh có làm hết á, mà một lần anh cảm bệnh nữa, là ông thầy trưởng ban xây dựng và ông thầy chi sự á, kêu anh xuống bệnh xá đem cam nè, đem vải, đem đủ thứ cho anh ăn luôn. Cái mà đó khi tôi bệnh á là hợp lại đồ đủ tôi về nhà. Thầy thấy không, rõ ràng bản thân mình chứng kiến nè, chứ đâu phải nói mình nói mà cái chuyện bịa đâu, chính bản thân mình chứng kiến luôn. Mình làm rất là mệt, rất là nhiều, nhưng mà mình bệnh cái là hợp lại. Lúc đó tôi còn nhớ là thầy, mà lúc đó chưa phải là thầy, mới là cư sĩ thôi, mà cái người đó cũng là cư sĩ,